bao lâu mới trả tiền, có các cụ thì vẫn trong 8 tiếng hay không, và khi tức là trong 49 ngày sau khi chết có cần thiết cúng trang ra bài thất thứ bảy không?
Những câu hỏi liên hệ đến tập tục bản lề là tống tán của Phật giáo Việt Nam theo hướng Tịnh Độ Tông, mà vốn đó, nó có xuất xứ từ đạo Phật của Trung Quốc. Chúng ta cần lưu tâm một số điều như sau. Điều một đó, học thuyết đó, hộ niệm trước khi qua đời và duy trì cái sự hộ niệm đó suốt 8 tiếng không được đụng vào cơ thể, bao gồm là rửa thi thể bằng rượu, mặc áo cho thi thể đó được trang nghiêm, hoặc là làm những việc hỗ trợ cần thiết khác để cho tư thế chết trước của người chết đó không cho nên là co vấp hay là xấu xí. Người ta thường gán cái tập tục này cho Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang hoặc là Huyền Trang. Đó là một thông tin đó, sai lầm lớn. Ngài Huyền Trang đó, khác với Tây Du Ký đã khắc họa, là một bậc nổi tiếng về trí tuệ trong các bậc đó là Chơn Tăng và Cao Tăng. Thực tu thực học từ đạo Na Năng Đà. Sau khi trở về nước đó, quá trình phiên dịch kinh điển của Ngài Huyền Trang đó, đã mang lại cho nền văn học ở Trung Quốc 36.000 từ mới. Đóng góp đó đó đến bây giờ chưa có người phá kỷ lục được. Hai tác phẩm được chúng ta biết đến, được xem là đóng góp to lớn của Ngài Huyền Trang. Thứ nhất đó là Thành Di Thuất Luận, và thứ hai là Bát Thức Quy Củ Tụng. Bát Thức Quy Củ Tụng cũng nói về tâm thức học Phật giáo dưới hình thức là thơ ca, một cái bản tóm tắt cho ta dễ nhớ, dễ ứng dụng, dễ thọ trì. Còn Thành Di Thuất Luận là tập đại thành sớ giải của 10 đại luận sư về tâm thức học Phật giáo, để làm chủ tâm, làm chủ hành vi, làm chủ sanh tử. Trong hai tác phẩm quan trọng này không có câu chữ nào của Ngài Huyền Trang hoặc nghĩa đen chữ trắng hoặc là nghĩa bóng, nói về cái việc hộ niệm 8 tiếng và không được đụng vào trong cơ thể. Dân gian Trung Quốc thì thường người ta lấy tên tuổi của những khẩu uy tín làm bình phong cho những cái học thuyết mà mình dựng lên. Có lẽ là họ dựa vào cái con số 8 là Bát Cát Tường theo trường phái của Phật giáo Đại Thừa Mật Tông Tây Tạng, rồi đó là khuyên mọi người là không nên đụng vào cơ thể, và họ lý giải rằng đó trong 8 tiếng đó là tâm thức chưa thoát ra khỏi cơ thể, nếu đụng vào đó thì thần thức đó sẽ sân hận vì ngộ nhận rằng đó mình đang bị tước cái quyền được sống, cho nên đó cái cảnh giới tái sanh đó có thể là rắn rết, có thể là những loại động vật gia súc, hay là làm con người đó với cái gương mặt xấu xí, tính tình nóng nảy, thích chiến đấu, thích gây sự, thích gây hấn, thiếu cái điềm tĩnh, thiếu làm chủ, than khẩu ý. Trong dân gian Trung Quốc nó có hàng trăm câu chuyện đồn thổi về cái cảnh tử nghiệp này dẫn đến những cái cảnh giới tái sanh tiêu cực này mà vốn không có thật. Mà một trong những cái câu chuyện rất tai hại nó được đồn đãi đó là Asoka ở lúc mà gần chết giận dữ quá cho nên tái sanh làm rắn, và lúc đó có người đụng vào thi thể làm cho ông giận dữ thêm, cho nên là ông phải tái sanh làm rắn. Đó là những câu chuyện hoàn toàn không có thật sự, mà người tin vào đó thì dễ dàng mất niềm tin vào Phật giáo, trở nên mê tín dị đoan một cách rất là cuồng tín. Tức là thứ đầu câu hỏi tại sao 8 tiếng không được đụng vào cơ thể, không có một cái câu trả lời nào thích hợp á, thì nó đâu có chân lý đâu trả lời được. Cái gì có chân lý, cái đó có quy luật. Cái gì có quy luật, cái đó có thể giải thích về phương diện nhân quả được. Do đó chúng ta phải trả lại sự là trong sáng cho Ngài Huyền Trang, đừng tạo những tiếng hàm quan cho Ngài một biểu tượng trí tuệ tuyệt vời của Phật giáo Trung Quốc mà bị dân dân hiểu như là gì, một ông đường tăng ngu ngu ngố ngáo ngát ngát, sống cảm tình và cảm xúc thôi chứ không có trí tuệ gì hết. Hoặc là dựa vào cái học thuyết là tám bốn đồng thi thể này đó thì trở thành là một ông đường tăng mê tín dị đoan. Cái đó là xúc phạm đến cái danh dự và đóng góp to lớn của ngài quỳ tráng cho lịch sử văn học Phật giáo của Trung Quốc nói chung và những đức Phật giáo ảnh hưởng từ nền văn học kinh tạng Hán tạng này. Do đó chúng ta phải trở về đạo Phật gốc. Sau khi chết á, tản độ, ngoại trừ giới vua chúa thì người ta để một ngày hai ngày là đem đi hỏa thiêu. Đại đa số còn lại trong vòng 8 giờ đồng hồ đó là lễ hỏa thiêu và được diễn ra ở một cái con sông gần nhất à. Như vậy đó thì trong vòng đó là 50 phút sau khi chết á, thì người thân của người chết bao gồm là tín đồ Phật giáo, người ta mới thay áo quần của người chết rồi mặc cho họ một lớp lụa, thì theo cái hoàn cảnh tài chính của gia đình dùng loại lụa quý hay là vải thường á. Sau đó người ta quấn thêm một vài lớp vải lụa tốt rồi đặt trên hai cây tre. Bốn người nam ở trong họ tộc, nếu không có thì nhờ người bà con làng xóm xung quanh đưa thi thể của người chết đó đến cái nơi làm lễ hóa thiêu. Và người nam ở trong họ tộc sẽ phát quả đầu tiên để thiêu. Như vậy đó, tập tục Phật giáo tạng độ, người ta đụng vào người chết đó, trong vòng 50 phút chết người ta đã đỡ đụng rồi. Và ta làm những cái nghi thức cần thiết. Ở Ấn Độ nó không có nhu cầu là công nợ, không có trại hờn, không có người bán hờn, không có cái lò thiêu. Tất cả đều là một cách ở ngoài trời đó. Thế bây giờ đó, người ta vẫn giữ được cái tập tục này sau gần 5.000 năm lịch sử Tống Thái. Điều hai, hộ niệm có cần thiết là danh hiệu Đức Phật A Di Đà không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Tại sao không? Vì đó, những người chết có khi là Phật tử, có khi là Phật tử. Đối với người chết là Phật tử, có người là tu theo pháp môn Vipassana, có người đi theo thiền công án, có người đi theo mật tông, có người đi theo những pháp môn khác. Áp dụng hộ niệm bằng phương pháp niệm Phật, tức là danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, là không thích hợp với tất cả mọi thành phần còn lại ngoài tịnh độ tông. Cho nên để hộ niệm có kết quả, tức là giúp cho người chết chết nhẹ nhàng, chết tư thái, chết không hoảng sợ, chết không có tiếc nuối, chết không chấp ngã, chết không chấp ngã sở hữu, thì chúng ta đó phải nhấn mạnh đến tư vấn tâm lý. Còn tụng kinh niệm Phật đó là chỉ là những cái hỗ trợ đó, có thì càng tốt, không có cũng không sao, mà hộ niệm bằng hướng dẫn là quan trọng hơn. Ngay cả trong tình huống rơi vào tình trạng thần kinh thực vật không nói được, không có phản ứng được, tâm thức người đó vẫn có thể cảm nhận được. Hoặc là những người đã bị hôn mê sâu thì vẫn có thể tiếp nhận được. Tưởng là Hòa Thượng Thích Minh Châu á, thì bị thần kinh thực vật một thời gian. Mỗi khi hội đồng điều hành của học viện lên thăm Hòa Thượng, tôi là một thành viên, thì chúng tôi nhận thấy rất rõ đó là trưởng lão Hòa Thượng rất thương Hòa Thượng Thích Giác Toàn. Hòa Thượng Giác Toàn đó là có một cái quá trình gắn bó từ cái trường cao cấp Phật học là khóa 1, lúc đó với vai trò là tổng thư ký, gắn kết với Hòa Thượng trong một cái giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử. Và lúc đó khi làm cái công việc này đó, người ta thường gắn kết một chục bổ rằng đây là cộng sản nằm vùng. Bằng cái tình thương như thế, mỗi khi mà nghe nói là có Hòa Thượng Giác Toàn đến thăm, có các Hòa Thượng đến thăm, thì Hòa Thượng Minh Châu sẽ mất máy hai con mắt của mình. Và bình thường đó, là chúng ta không thấy cái hiện tượng này, là cái cảm nhận được. Khi làm công tác hộ niệm hấp hối cho người chết á, thì chúng tôi cũng cảm nhận được cái điều đó đối với những người Phật tử tại nhà. Có người thì nó chậm lục hơn, do cái phản ứng sinh học trên cơ thể nó quá yếu đi, thì mình nói nhiều khi là 15 phút thì họ không có cái cử động gì hết á. Sau đó mình mới tập trung kề vào cái lỗ tai nói thật lớn để cho cái giao tiếp tâm á giữa mình và họ được tập trung cao. Thì lúc đó đó họ sẽ có những cái mấp máy, có người thì mấp máy ở cái miệng, có người mấp máy ở mấy cái ngón chân, có người mấp máy ngón tay, có người thì cố gắng giơ tay là để chấp tay thế này. Mặc dù đó trước đó đó là họ không hề cử động được, không hề nghe biết được. Tháng 7 năm 2015, chúng tôi đến một nhà thương ở tại Đức để thăm viếng một vị Phật tử, vợ của một Phật tử trưởng đạo tràng của một ngôi chùa Vĩnh Nghiêm. Thì suốt mấy ngày như thế đó, ông chồng cũng tâm sự với vợ, nói chuyện với vợ cho vợ an tâm mà ra đi. Bà ấy không có phản ứng gì hết á. Khi tôi và thầy Thông Đạo đến cầu niệm, mà bà ấy thì rất là quý trọng tôi, quý trọng thầy Thông Đạo, nghe hộ niệm nhắc nhở xong rồi bà ấy bắt đầu là mấp máy hai con mắt, rồi co mấy ngón tay, co mấy ngón chân. Và khi nhắc lại là nếu mà cô nghe được hiểu được á thì hãy thể hiện lại động tác này một lần nữa. Thì lúc ấy bà ấy làm thêm một lần nữa. Trong đời làm trụ trì từ năm 1992 đến giờ đó, thì chúng tôi gặp đó là hàng vài chục cái tình huống như thế. Cái đó đó, cái hộ niệm bằng ngôn ngữ truyền thông giảng cho Phật pháp, làm thế nào đó để cho người đó rũ bỏ được những cái tiếc nuối về sự sống. Thì vợ chồng, con cái, anh chị em, bà con huyết thống, cũng như là tiếc nuối gia tài sự nghiệp hoặc là nợ nần mà họ chưa trả được đó, họ không an tâm, hoặc là họ có trách nhiệm cao đó, công trình dự án kế hoạch chưa hoàn tất, họ không muốn buông, họ muốn đi. Hoặc là họ có một đứa con rê không là chia sẻ được với vợ con, họ cảm thấy là họ thiếu trách nhiệm. Chỉ cần là mình nói đúng phốc ngay cái tâm đen của họ, ngay tình huống đó đó, thì họ bắt đầu cảm thấy là thư thái liền và nhẹ nhàng ra đi ngay lúc mà cái thời hồi niệm nó được diễn ra. Hoặc là vừa kết thúc cái thời kinh hay là vừa kết thúc cái thời niệm Phật. Cô Dị Huệ của chùa Giác Ngộ, bữa nay là đúng tuần thất thứ hai. Nửa tháng trước á, 16 ngày trước á, khi phát hiện ra ung thư máu, thì gia đình và chúng tôi đã quyết định đưa sư cô về là chùa Giác Ngộ liền. Thì vừa về chùa hộ niệm xong một thời kinh là sư cô nhẹ nhàng chúc thọ cuối đời ở tuổi 75. Sau 26 năm tu học và làm Phật sự, thì cái công tác hộ niệm đó là nhắc nhở về giới luật mà sư cô đã tiếp nhận về vô ngã, tức là thân thể này khi còn sống và thi thể này sau khi chết không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Tất cả những thứ mà mình làm được, bao gồm các Phật sự cao quý hay là những công trình Phật sự đang dở dang, hãy để cho những người khác tiếp tục cảnh giác đó, mình không cần phải lo lắng gì nữa. Thì sư cô thì có ba người con rất thành đạt, một đứa con giữa đó đang ở Mỹ trên đường bay về đó. Và cũng phải nhắc nhở rằng là không nên tiếp nối, mình là người tu rồi thì không còn quyến liếu về cái tình cảm thân quyến huyết thống nữa. Và đối diện trước cái sanh ly tử biệt đó, cần phải thấy rất rõ đó, giống như cái đàn chim khi mà có một cái cơn bão đi ngang qua, mạnh con nào lấy bay thôi, không bay theo bầy đàn được. Nếu mà còn sống khỏe thì chúng ta chăm sóc nhau được sẽ là tình người, vậy là trách nhiệm cao quý. Mà nói gì trước cái chết á, mình phải tự lo chính mình thôi, và để cho người thân lo cho mình. Chứ người đang chết không nên trả những cái tâm lý lo lắng nó nữa. Đồng thời mình phải tán dương những cái công đức cao quý mà người đang chết á nỗ lực làm được ở trong đời. Mình phải nắm được đó, đâu là cái mối quan tâm lo lắng sợ hãi của người đó để giải tỏa tâm lý đó. Tôi để ý là những cái ca nào mà khó chết, bán đang mắc tội nằm dai dẳng, và tôi có cơ hội đi đến hộ niệm đó, thì thường nhiều nhất là hai lần, và phần lớn là một lần thôi. Sau khi tư vấn xong, tụng một bài kinh, nếu họ thích đó, niệm Phật, và thường xuyên hàng ngày họ niệm Phật, thì vừa niệm cái lời thề niệm Phật xong là họ trút hơi thở cuối đời. Thế mình phải giải tỏa được cái tâm lý đó thì nó mới giải quyết được và giúp cho họ chết một cách nhẹ nhàng. Và đây là cái nguồn an ủi rất quan trọng mà tất cả chúng ta có thể đạt được khi đối diện trước cái sanh ly tử biệt của người thân. Anh đây đó, thì tôi xin mở một dấu hoặc đơn nhỏ. Chúng ta đã đừng là quy chụp vào cái cấp thế chết để nói rằng là cái người chết đó là nghiệp nặng hay là nghiệp nhẹ. Đức Pháp Chủ Đệ Nhất, Pháp Chủ Đệ Nhị, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu và một số vị trưởng lão khác đó, khi chết đó, có vị thì rơi vào thành kinh thực Phật 3 năm cho đến 8 năm. Có người đó thì bị tai biến mạch máu não. Đừng nói như thế là chết vì nghiệp nặng, vì thế là hiểu sai về Phật học. Về nghiệp nặng đó, được hiểu trong Phật học đó là gì? Nghiệp giết cha, nghiệp giết mẹ, nghiệp giết A-la-hán, nghiệp làm thân Phật ra máu, nghiệp phá hoại học tăng. Và là giới Bồ-Tát thì có 10 cái nghiệp nặng. Còn đối với Tỳ Khô Tỳ Khô Ni đó thì có 4 ba la di từ sau là những nghiệp nặng. Khoa học hiện đại cho chúng ta biết đó, chết tuổi thọ hay là chết yểu do bệnh tật đó, là lệ thuộc vào sự quyết định của gen di truyền. Ta phải nhớ điều này. Cho đến năm 2016 này, hàng ngàn các nhà khoa học nổi tiếng về y khoa đều phải thừa nhận đó, cái gen, cái cấu trúc ADN mà chúng ta không được quyền lựa chọn, vì ảnh hưởng từ cha mẹ và họ tộc của chúng ta, đã quyết định đến cái chết chết nhẹ nhàng, chết đau đớn, chết ngay lập tức, chết dai dẳng, chết một cách đó là tai biến hay là chết bình thường. Nó không liên hệ gì đến cái cách tu, phương pháp tu gì của chúng ta cả. Có những trường hợp ngẫu nhiên, một số vị tu tịnh độ tông chết nhẹ nhàng, bệnh 3 ngày chết, như là Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, chúng ta thọ đồng trị sự. Không phải vì cái đó là cái hiệu quả của phương pháp niệm Phật. Còn các vị thiền sư mà chết như tình trạng vừa nêu là do vì không có niệm Phật, như là mới chết như thế. Nhiều Phật tử ngộ nhận như vậy và lan truyền những thông tin nó không chính xác, làm cho nhiều quần chúng Phật tử khác đó hoang mang. Cái gì tạo ra gen di truyền? Cái đó là biệt nghiệp của đương sự ở cái đời gần nhất, cộng với cái cộng hưởng nhân quả ở những kiếp trước xa nữa. Từ đó nó quyết được cái cảnh giới tái sanh và gia đình tái sanh để vào trong bào thai của một người mẹ. 10 tháng sau đó chúng ta sẽ mang cái gen di truyền đó để có cái cấu trúc đó, là ADN đó, để tạo ra hoặc là tuổi thọ, hoặc là chết yểu, hoặc là trung niên, hoặc là chết tráng niên. Gen di truyền quyết định cái này gần như là 90%. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta phủ định đi cái sự chuyển nghiệp. Ở hiện đời nếu mình chuyển nghiệp, tạo nghiệp hòa bình, nghiệp hiến mô, hiến tạng, hiến sắc di khoa, nghiệp bảo vệ chuyện sống, nghiệp kết thúc chiến tranh, vân vân, thì chúng ta có thể cải thiện được. Ngoài ra thì chế độ sống, ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ, làm chủ cảm xúc, tu tập nó cũng góp phần cải thiện được khá đáng kể. Do đó người tu học Phật không quan trọng về cái cách thế chết, mà quan trọng là cái tâm niệm đang lúc cái chết diễn ra như thế nào. Cái có bệnh hay có bệnh nó thuộc về biệt nghiệp do ADN và lối sống quyết định. Chúng ta phải quan hệ chấp nhận nó thôi. Do đó hộ niệm bằng cái niệm Phật Thích Ca hay là Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Phật A Di Đà là tùy theo cái nguyện vọng của người đang bệnh và đang chết. Có nhiều người đó, người ta không thích thầy tu, người tới hộ niệm tụng kinh hay là niệm cái niệm Phật là hoàn toàn phản tác dụng. Chúng tôi đã gặp một vài tình huống như thế này đó. Có một lần đó, bà lão này là 94 tuổi, anh nằm ở liệt giường 3 tháng trời không ăn không uống, không mở mắt mà không chết, một hiện tượng rất lạ về y khoa. Gia đình đó, con cháu ở Mỹ, Úc, Canada bay về ở 1 tháng trời, người ta bỏ hết mọi công việc làm mà không xong rồi, thì nghe đồn người ta mới tới nhờ chúng tôi đến hộ niệm. Khi mà đến đó thì bà ấy, bà lại mở mắt tỉnh bơ, tình người bà không nói được, bây giờ bà nói được. Bà nói là tôi đâu cần mấy ông thầy đến đây làm gì đâu, bà sợ là tụng kinh bà sợ chết. Thì chúng tôi lanh trí biết rằng là bà không phải là Phật tử thuần thành, cho nên nói không, thầy và các thầy ở chùa Giác Ngộ không phải đến tụng kinh cho bà đâu, thì thầy quen biết với cháu của bà, và cháu của bà cho biết là bà bị bệnh, bị ốm nặng không ăn uống được, nên đến thăm và tặng một số quà ra. Thì bà mừng rỡ lên liền, ngồi nói chuyện tư vấn tâm lý, hỏi bà lo cái này còn lo cái gì, có nhớ con nhớ cháu không, rồi bà kể ra nhớ đứa cháu gì đó ở Mỹ, đó cái điện thoại cho bà nói chuyện, xong rồi bà thỏa mãn. Rồi hỏi bây giờ á, nếu mà bà thích nghe tụng kinh á, thì các thầy sẽ tụng kinh, nó là một cái là trị liệu pháp, nó làm cho mình tâm được nhẹ nhàng, giải quyết được những cơn đau. Bà nghe mà nó thôi, tôi làm thử đi. Thì tụng xong thần kinh là bà chết liền. Đó là một hiện tượng rất là lạ. Chứ phải giải tỏa tâm lý mới là quan trọng, chứ không phải là tụng kinh gì, niệm danh hiệu gì là quan trọng. Nó là hỗ trợ thôi. Điều ba, có cần thiết là cúng các tuần thất và cúng dường cho tăng vào thất thứ bảy hay không? Cái này đó, nó liên hệ đến tập tục của Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Ấn Độ, bao gồm Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa Du Già Tông, hay là Phật giáo Đại Thừa Trung Quán Tông, hoàn toàn không hề có tập tục cúng các tuần thất. Luận Câu Xá nêu ra 7 tuần thất mà thanh trung ấm nó phải lần được trải qua. Sau này đó, những bản kinh này thường phát triển á, mới dựa vào cái tư tưởng đó bổ sung thêm một vài đoạn. Cho nên trong kinh Đại Thừa, nhất là Đại Thừa của Trung Quốc á, là xuất hiện những cái ngữ cảnh cho thấy đó là có kinh á thì yêu cầu á là phải cúng ở tuần thất thứ tư là đi tái sanh. Có kinh đó thì nói đến tuần thất thứ sáu, nhưng phần lớn các kinh nói tuần thất thứ bảy. Nếu mà chúng ta đặt ra cái câu hỏi tại sao phải là tuần thất thứ bảy thì hương linh chết đó mới được đi tái sinh, mà không là những tuần thất đầu, những ngày đầu, những giờ đầu, những giây phút đầu, thì không có kinh nào nói hết, vì nó có quy luật đâu mà nói được. Cái gì có chân lý thì có quy luật, cái gì có quy luật thì giải thích được. Đây là tư tưởng phát triển về sau do những nhà Phật học Đại Thừa giới thiệu thôi. Hiện nay đó, hai trường phái Đại Thừa phát triển mạnh về cái hướng này đó là Đại Thừa Mật Tông Tây Tạng và Đại Thừa Tịnh Độ Tông Trung Quốc, mà Việt Nam ảnh hưởng theo Trung Quốc. Thế thì có chủ trương đó, là cúng bảy tuần thất. Ở miền Bắc Việt Nam, bắt đầu từ Quảng Bình cho đến hết cái biên giới, tiếp giáp với biên giới của Trung Quốc, người ta có thói quen là cúng dường trai tăng vào tuần thất thứ năm, thì họ nghĩ rằng đó, đây là tuần thất mà hương linh phải trải qua địa ngục, cho nên cúng như thế đó nó giống như một cái cách là hối lộ mà mãi lộ cho các quý vị diêm dương với âm phủ, người ta nhận được hối lộ rồi đó, người ta mới nhẹ nhàng là thả cửa gục ra cho các hương linh này đã được tái sanh siêu thoát. Đó là một tập tục mê tín mà bây giờ các chùa ta quen và Phật tử yêu cầu thì ta vẫn làm. Miền Bắc là không có cúng dường ra tăng vào tuần thất thứ bảy. Ở miền Nam á thì ngộ nhận một cái đoạn kinh Địa Tạng rằng á là thời gian tối đa để một người sau khi chết á phải tái sanh á là 49 ngày. Từ đó đó để phòng hờ, để tạm công đức, người ta phối hợp giữa kinh Địa Tạng với kinh Du Lan và kinh Báo Chồng Mẫu Cha Mẹ, ba bài kinh đó xuất phát từ Trung Quốc để đề nghị và hướng dẫn các Phật tử cúng dường cho tăng vào tuần tháng thứ bảy. Đó là quá chậm mà. Thông thường á, ngoài trường hợp là chết đi sống lại, tất cả những người chết tái sanh liền ngay lập tức trong vòng là một vài giây thôi. Cho nên muốn cúng dường mà có hiệu quả đó, thì ta cúng dường á ngay lúc còn hoàng linh cũ tại nhà hoặc tại nhà hoàng. Trong các nước Phật giáo năm truyền á, thì Thái Lan là nước đáng để chúng ta tham khảo. Năm 2010 đó, tôi đi dự hội thảo tại trường đại học Mahamakut ở Chiang Mai. Ngày hôm trước đó thì công an trưởng của tỉnh đó đã đón tiếp chúng tôi ở tại phi trường. Ngày hôm sau đó, buổi sáng khi đưa con đi học, ông ấy đã bị ám sát bởi những cái phe nhóm tội phạm do ông ấy có chủ trương là đả hổ diệt beo để trả thù. Thì chiều hôm đó đó là mấy trăm đại biểu quốc tế và phần lớn là các tu sĩ Phật giáo đã được là ban tổ chức thỉnh mời đến một ngôi chùa Phật giáo nơi mà linh cữu đang được hoàng để làm lễ. Sau khi nói những lời chia buồn, thuyết giảng Phật pháp, thì gia chủ đó cùng với mấy trăm là thân nhân quyến thuộc mặc một đồ bồ công lê màu đen giống nhau hết, bắt đầu cùng hùng phước để cúng dường cho tăng. Họ cúng ngay cái ngày gọi là hoàng đầu tiên, chứ không phải là chờ sau khi là quả tiêu hay là hổ tán đâu. Và cái tập tục này rất là hay. Toàn bộ các nhà hoàng tại Thái Lan là nằm ở trong chùa, ngoại trừ những nhà hoàng của những người theo Thiên Chúa giáo hay là các tôn giáo nói chung, chùa nào cũng có những cái nhà hoàng nhất định. Và người ta đó là không đặt nặng về vấn đề chia buồn, mà mời gọi bằng thiệp và bằng điện thoại thân bằng quyến thuộc á, người ta đến dự lễ chung để nghe thuyết giảng, để làm lễ cầu siêu chung, rồi sau đó là phát tâm cúng dường tại tăng chung. Các bạn như vậy đó, thân bằng quyến thuộc á, nhân cái chết của người thân mình làm được những cái Phật sự cao quý và nghe được những bài pháp trong lúc mà nỗi khổ niềm đau đó, thì sự hướng dẫn đó, có kinh nghiệm đó, sẽ làm cho đó, người tiếp nhận trở nên đó, được ác phê, người ta dễ thực hành theo lắm. Ngay cả những cái ông mà tướng vô thần bình thường không tin gì hết á, mà khi mà người thân mình chết, bao giờ là cha mẹ hoặc vợ hoặc chồng con cái hướng những cái gì là họ làm theo cái đó. Và đây là một cái cửa ngõ đấy, dẫn dắt người vào đạo rất là hiệu quả. Thì nói về hai cái tập tục cúng dường cho tăng ở miền Bắc vào tuần lễ thứ năm, cho tăng ở miền Nam vào tuần lễ thứ bảy, cho tăng vào cái ngày đầu tiên của lễ tản niệm ở Thái Lan, để cho ta thấy là cái tập tục nó khác nhau rất là xa ở mỗi nơi. Thì cúng dường cho tăng là cần thiết, nhưng làm càng sớm thì càng tốt, đừng để quá chậm, vì quá lâu á cái nỗi đau nó trôi qua rồi thì những hướng dẫn á và vì tâm lý sẽ mất đi cái hiệu dụng đối với người nghe. Ở đây là thân bằng quyến thuộc của người chết, do đó đó để cho kẻ còn lẫn người mất đều được lệ lạc trong lễ tang, thì việc tụng kinh phải đứng kèm theo sự thuyết giảng ngắn, mà tối thiểu nó phải là 15 phút. Nếu có tụng kinh đơn thuần không á, thì cái tác dụng hộ niệm nó sẽ không có cao lắm đâu. Xin đi câu hỏi khác.